tạp chí Kinh tế.
2022 đánh dấu sự thụt lùi của kinh tế Trung Quốc khi mà tỷ lệ tăng trưởng của ASEAN cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với những thành tích của Bắc Kinh. Trung Quốc, đối tác thương mại và đầu tư chính của nhiều nước Đông Nam Á, đang bước vào một chu kỳ mới, mà ở đó xuất khẩu hụt hơi, GDP được dự báo chỉ tăng thêm từ 2 cho đến 3% trong một thời gian rất dài, với nhiều khó khăn ở trước mặt. Đây là cơ hội hay là điểm gở đối với các nền kinh tế trong khu vực? Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng như là Ngân hàng Thế giới trong báo cáo hồi tháng 10 vừa qua cùng nhận định Trung Quốc không còn là động cơ tăng trưởng của châu Á, vai trò ấy giờ đây được chuyển sang cho ASEAN và Ấn Độ. Nếu như chỉ nhìn vào tỷ lệ tăng trưởng, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam, Philippines và Malaysia là ba nền kinh tế năng động nhất trong khối ASEAN, GDP dự trù tăng hơn 6% trong năm nay. Kế tới, Indonesia và Campuchia là 5%, kém hơn hẳn các nước vừa nêu, Thái Lan, Lào, Miến Điện cũng sẽ trông thấy tổng sản phẩm nội địa tăng 3% trong năm nay. Trong khi đó, tại nền kinh tế thứ hai toàn cầu là Trung Quốc, thì GDP chỉ tăng 2,8%. Đầu tàu tăng trưởng của châu Á, nếu không muốn nói là của toàn thế giới, là Trung Quốc, đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn không hồi kết của các đợt phong tỏa triền miên trên khắp mọi miền đất nước để chống dịch từ 2020 tới nay. Kinh tế Mỹ thì đang rối loạn vì giá xăng dầu tăng cao, châu Âu thì lún sâu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa toàn cỗ máy sản xuất của khối này. Trong bối cảnh ảm đạm đó, ASEAN có thể tự hào về những thành quả kinh tế đang có được. Hơn thế nữa, tác động từ đợt phong tỏa 2020-2021 để chống COVID gần như không để lại tì vết cho các nền kinh tế Đông Nam Á, kể cả Miến Điện. Với một tỷ lệ dân số được chích ngừa vừa cao, cùng với các biện pháp kiềm chế đà lây lan áp dụng đúng lúc và đúng liều, cỗ máy sản xuất của ASEAN đã nhanh chóng khởi động trở lại. Tiêu thụ nội địa tại các quốc gia Đông Nam Á đã chóng khởi sắc nhờ khả năng thích nghi uyển chuyển rất là đặc thù của châu Á. Hai nước xuất khẩu năng lượng tại Đông Nam Á là Malaysia và Indonesia thì đã đặc biệt hưởng lợi nhờ giá dầu hỏa tăng cao. GDP của Việt Nam trong năm nay dự trù tăng 7,2%. Philippines cũng hiếm khi nào vượt thành tích 6,5%. Đến như trường hợp của Miến Điện bị quốc tế trừng phạt từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2021, vậy mà GDP cũng dự trù tăng thêm được 3% trong năm nay. Khác với nhiều nước ở phương Tây nơi mà lạm phát trên dưới 10% gặm nhấm mãi lực của người dân, thì Indonesia vẫn giữ được lạm phát ở dưới ngưỡng 5%. Malaysia và Việt Nam cũng đã có những biện pháp khá hiệu quả trong lĩnh vực này. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Pierre-Antoine Denet, nguyên là tổng biên tập của hãng thông tấn AFP, nói tới một cơ hội để ASEAN tự lập hơn vào kinh tế Trung Quốc.
Pour la première fois depuis très très longtemps, les pays de l'ASEAN notamment, mais pas seulement.
Lần đầu tiên từ rất lâu nay, tỷ lệ tăng trưởng của các quốc gia trong Hiệp hội Đông Nam Á hơn hẳn so với Trung Quốc. Sự thay đổi đó mang lại nhiều hệ quả. Trước hết, điều này chứng tỏ Trung Quốc không còn là một cường quốc kinh tế như trước đây, và kế tới là khối ASEAN cảm thấy bớt lệ thuộc vào Bắc Kinh. Một làn gió độc lập nào đó về phương diện kinh tế đang thổi tới ASEAN.
Pierre-Antoine Denet thường xuyên cộng tác với báo mạng chuyên về châu Á Asialist. Ông vừa cho ra mắt tập hợp nghiên cứu nói về một đất nước Trung Hoa đang bên bờ vực thẳm, nhà xuất bản Le Cherche Midi. Pierre-Antoine Denet biết rõ hơn ai hết, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của ASEAN, cũng như là nhà đầu tư lớn nhất đối với rất nhiều quốc gia trong số 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Trung Quốc nắm giữ 50% nợ của Lào và là nhà đầu tư số 1 ở Campuchia, là điểm tựa của chính quyền Hun Sen vào lúc mà Phnom Penh chuẩn bị khai mạc thượng đỉnh ASEAN 2022. Do vậy, khi mà con tàu kinh tế Trung Quốc gặp bão táp, tăng trưởng đang từ hơn 6% rơi xuống còn có khoảng 3%, thì ASEAN lo ngại không kém. Nhà báo Donay cho rằng đã đến lúc ASEAN cần xét lại chiến lược về thương mại, về kinh tế để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào ông anh cả Trung Quốc, vào các dự án đầu tư trong khuôn khổ chương trình Một Vành Đai Một Con Đường BRI, hay còn được gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới của thế kỷ 21. Điều này lại càng trở nên thúc bách hơn bao giờ hết trước nguy cơ quyền lực tập trung tại Bắc Kinh đe dọa đến ổn định của khu vực.
En même temps, là aussi, il y a des conséquences à moyen et long terme pour les pays de l'ASEAN.
Đồng thời thì hậu quả về chung và dài hạn đó là khối ASEAN phải tìm kiếm những đối tác khác để bổ sung vào chỗ trống của Trung Quốc. Rõ ràng là có một sự sắp xếp mới đang hình thành. Ngoài yếu tố kinh tế, việc Trung Quốc tăng trưởng chậm gây lo ngại, thì ASEAN hoang mang không kém về đường lối chính trị của Bắc Kinh. Sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính sách của Bắc Kinh trở nên cứng rắn hơn khi mà ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực trong mọi lĩnh vực, triệt hạ hết các tiếng nói chống đối, những đối thủ tiềm tàng. Khối ASEAN tự hỏi, đâu là những hậu quả từ một quyền lực tập trung như vậy?
Alex Payet, sáng lập viên cơ quan tư vấn Celsius ở Montreal, Canada, và cũng là một cây bút trên tạp chí Asialist ghi nhận, giờ đây gần như không còn một tiếng nói, một ý kiến nào khác so với đường lối của Tập Cận Bình ở các định chế cao cấp nhất trong guồng máy lãnh đạo Trung Quốc. Bắc Kinh có khả năng trở nên hung hăng hơn nữa, hiếu chiến hơn nữa trên trường quốc tế. Về phần Pierre-Antoine Denis, ông ghi nhận với RFI Việt ngữ.
Sur le plan politique, un sentiment de fermeture continue de la Chine et qui va se poursuivre et même s'accélérer.
Cảm thấy đầu tiên đó là Trung Quốc tiếp tục áp dụng đường lối cứng rắn bởi ông Tập Cận Bình muốn được bảo đảm rằng ông ta là người cầm lái duy nhất, lãnh đạo Đảng Cộng sản, đứng đầu chính phủ và cũng là người nắm giữ mọi quyền lực trong quân ủy Trung ương. Điểm thứ hai đó là quyết tâm của ông Tập và những người thân cận đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa quân đội với mục tiêu rõ ràng là đến một lúc nào đó Bắc Kinh sẽ tung đòn xâm chiếm Đài Loan. Liên quan đến nhiều nước Đông Nam Á, mọi người thấy rõ là Trung Quốc sẽ tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, Philippines, Indonesia, Brunei hay Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Trong bối cảnh ổn định tại châu Á có nguy cơ bị đe dọa, ảnh hưởng trực tiếp đến thịnh vượng chung trong khu vực, làm xáo trộn các hoạt động thương mại, gây trở ngại cho chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất của nhiều quốc gia trong khu vực và ASEAN sẽ là những nạn nhân trực tiếp đầu tiên. Vậy cụ thể khối Đông Nam Á phải làm gì và có thể trông cậy vào những điểm tựa nào khác như Mỹ hay không?
Plus que jamais, ces pays sont obligés de faire un choix entre la Chine et les États-Unis.
Hơn bao giờ hết, các quốc gia trong vùng sẽ phải chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và đây là một sự lựa chọn rất khó và thậm chí là điều không tưởng đối với một số nước cộng sản như Việt Nam hay Lào. Ngoài ra, một số thành viên trong khối ASEAN có lập trường thân Bắc Kinh, điển hình là Campuchia. Vào lúc mà hội nghị các nước Đông Nam Á năm nay diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Trung Quốc cũng đã có nhiều cơ sở tại Miến Điện.
Báo Hồng Kông South China Morning Post hồi tháng 2 vừa qua nhắc lại sáng kiến BRI được khởi động từ 2013 nhằm kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới bằng đường bộ cũng như là đường biển. ASEAN đã nhanh chóng hưởng ứng các đề xuất của Bắc Kinh trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới thế kỷ 21. Từ 9 năm qua, quan hệ giữa Hoa Lục với ASEAN được đánh giá là ổn định. Thế nhưng, theo thăm dò do Viện Đông Nam Á Singapore Yusef Ishak thực hiện vừa qua, từ 2013 tới nay, mức độ tin cậy của ASEAN đối với Bắc Kinh liên tục sút giảm. Khối này nghi ngờ Trung Quốc dùng con đường tơ lụa mới là một công cụ để thống lĩnh kinh tế trong khu vực. Và lại, nếu như các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng qua ngà BRI có thể là cơ hội giúp ASEAN phát triển, thì đồng thời khối này cũng lệ thuộc nhiều hơn vào Hoa Lục, vào vốn đầu tư Trung Quốc, vào các nhà thầu Trung Quốc. Tính đến tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã ký kết khoảng 200 thỏa thuận trong khuôn khổ BRI với 150 quốc gia, với 32 định chế quốc tế và khoảng 90 cơ quan hợp tác song phương. Tổng trị giá các dự án đầu tư Trung Quốc ở hải ngoại trong khuôn khổ con đường tơ lụa thế kỷ 21 lên tới gần 100 tỷ đô la Mỹ, nhưng kèm theo đó là những tác động tai hại đối với môi trường, là hiện tượng dân cư, địa phương bị trưng thu đất đai, là bẫy nợ của Trung Quốc. South China Morning Post nói đến 700 sự cố vi phạm nhân quyền được ghi nhận trong khuôn khổ các dự án đầu tư của Trung Quốc ở hải ngoại, và 1/3 trong số ấy diễn ra tại các quốc gia Đông Nam Á. Đối với Pierre-Antoine Denis, sự hoài nghi của ASEAN đối với Trung Quốc qua ngã BRI là một điều dễ hiểu.
Évidemment qu'elle est moins attractive. Là aussi, on voit aujourd'hui de façon assez claire dans ces pays que.
Đương nhiên là như vậy, bởi vì mọi người thấy rõ rằng vì con đường tơ lụa mới mà các quốc gia này gần như bị Trung Quốc thống trị về mặt kinh tế. Nhưng không chỉ có thế, một số nước không thể thanh toán nợ đáo hạn cho Bắc Kinh, thậm chí phải chuyển nhượng quyền khai thác các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Trung Quốc trong một thời gian rất dài. Ví dụ như chuyển nhượng quyền quản lý các sân bay và hải cảng cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Đó là những công trình xây dựng trong khuôn khổ dự án con đường tơ lụa mới, hay còn gọi là một vành đai một con đường. Chúng ta cũng đừng quên rằng, ngoài mục tiêu kinh tế, thì dự án một vành đai một con đường còn là một công cụ để mở rộng ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh đến tất cả các nước tham gia dự án này.
vào lúc Hoa Kỳ cùng Nhật Bản và Úc tung ra kế hoạch Blue Dot Network, thế còn Liên hiệp châu Âu thì có Global Gateway. Để làm đối trọng với con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, liệu rằng đó có là những công cụ có thể giúp cho ASEAN bớt lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh cả về kinh tế lẫn chính trị và an ninh hay không? Pierre-Antoine Denis giải thích, Liên Âu và nhất là Pháp ý thức được rằng không thể để cho Trung Quốc tiếp tục một mình một chợ ở châu Á, chi phối ASEAN về kinh tế và đầu tư. Thế còn đối với Mỹ, ASEAN hiện nguyên hình là một khối không đồng nhất.
Parlons des États-Unis. Ça pose de graves questions parce qu'encore une fois, c'est un choix.
Trong trường hợp của Hoa Kỳ, một lần nữa, đây là một sự lựa chọn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của các nước trong khối ASEAN. Thí dụ Singapore càng lúc càng khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực là hoàn toàn thiết yếu. Thái Lan cũng đã chọn lấy cho mình một hướng đi. Còn Indonesia lâu nay vốn do dự nhưng cũng đang nghiêng về phía Washington. Philippines dưới thời Tổng thống trước, Rodrigo Duterte từng có lập trường thân Trung Quốc, nhưng dưới thời Tổng thống đương nhiệm thì ông Marcos Junior thân Hoa Kỳ ra mặt.
Đành rằng triển vọng kinh tế của Trung Quốc trong ngắn và trung hạn không mấy tươi sáng, thêm vào đó là lo sợ Bắc Kinh quá tự tin vào sức mạnh quân sự, vào ảnh hưởng ngoại giao để khuynh đảo tình hình khu vực, mạnh tay chèn ép thêm Đông Nam Á, đẩy mạnh các công trình quân sự hóa ở Biển Đông. Nhưng đối với các quốc gia cộng sản trong khối ASEAN như Lào hay Việt Nam, thì rời xa quỹ đạo Trung Quốc theo như nhận định của ông Donne là điều không tưởng.